ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả, bài kinh 88 đề cập đến trọng tâm đạo đức người tu như là một lời giải đáp về nhân cách và phẩm hạnh của một người xuất gia chân chánh, cũng như là những tiêu chí hướng đến sau khi người đó đã giả từ hết đời sống của thế nhân, trở thành một cái con người dấn bước thảnh thơi thông qua các cái thực tập và hành trì mang chất liệu chuyển hóa. Đạo đức của người tu được bản kinh này đánh giá trên nền tảng của các hành vi, lời nói, việc làm và tư duy mang lại lệ lạc cho mình và cho người, có giá trị xây dựng và chuyển hóa, và dĩ nhiên là không bận tâm về sự đền đáp của tha nhân. Nói một cách khác là vô ngã ở trong hành vi đạo đức chính là giá trị đạo đức bậc nhất mà người xuất gia theo truyền thống tâm linh của đạo Phật thực tập và hành trì cần phải được diễn tiến và nuôi dưỡng nó đến mức độ nó đạt được cái trình độ thực hiện toàn mãn. Bài kinh này Đức Phật kể lại về cái gương hạnh xuất gia theo truyền thống sa môn của đạo Phật, dĩ nhiên là có phần khác với các truyền thống sa môn cũng như là ba la môn và các truyền thống tôn giáo khác trước, đồng thời và sau thời đại của Đức Phật. Trên đường rời kinh thành Xá Vệ, vua Pasanadi trị vì nước Kosala tình cờ gặp tôn giả A Nan tại giảng đường Lọc Mẫu khi tôn giả A Nan vừa khất thực đi về. Từ sau khi dừng lại đấy thì nhà vua đã sai sứ thần thay mặt ngài đến nhân danh đảnh lễ, vấn an thưa hỏi và thỉnh tôn giả đó lưu bước lại để ngài có dịp học hỏi những giá trị tâm linh từ tôn giả A Nan. Nhận lời thỉnh mời, tôn giả A Nan đã đi bộ hành đến bờ sông Ajiravati, một trong những con sông lớn gắn liền với cái nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ nói chung và văn hóa tâm linh của Phật giáo nói riêng, để nhà vua có cơ hội được đàm đạo. Bày tỏ hết lòng tôn kính của mình, nhà vua đã thỉnh mời tôn giả A Nan ngồi trên một cái thảm ngựa, tức là chất liệu của thảm làm bằng lông ngựa rất là quý mà thường chỉ có vua và hoàng gia sử dụng. Cái tấm thảm ngựa này là được người ta dâng lên cúng cho vua như là một trong những cái thể hiện lòng tôn kính nhất khi tặng hiến những cái giá trị vật chất có ý nghĩa và được xem như là các bảo vật lúc bấy giờ. Rất là ngạc nhiên, tôn giả A Nan trình với vua rằng là: thưa đại vương, kẻ tu hành này đã cố cho chỗ ngồi của mình rồi, xin không dám nhận cái phần hiến cúng của ngài. Nói xong thì tôn giả ngồi trên đám cỏ cô sa, được dịch ở trong chữ Hán là cỏ cát tường, tại vì cái loại cỏ này đó nó rất là im ái, nó không có bị ngứa như các loại cỏ khác, vì trên lá của cỏ đó không có những cái lông và vết xước, cho nên các hành giả tâm linh thời Đức Phật đã thường dùng cỏ này để làm cái bồ đoàn thay cho những cái vật dụng im ái mà ngày nay chúng ta sử dụng trong thời hiện đại. cái cuộc đối thoại tôn giáo giữa một nhà vua với một nhà sư đó nó thường diễn ra trong thời đại của Đức Phật, như là cái dấu chỉ tìm kiếm những cái giá trị tâm linh bù đắp lại những cái khoảng trống mà cái đời sống vật thực ở đỉnh cao nhất của nó là vương quyền và thế vị đó của một nhà vua vẫn không đảm bảo được hạnh phúc đích thực của nó. Giá như mà các nhà cầm cân nảy mực các quốc gia của Việt Nam và nhiều quốc gia khác đó đều có những cái hành động như là đại vương Basanadi thì có lẽ là quốc dân sẽ được an lạc và hạnh phúc nhiều lắm. Là bởi vì ở trong kho tàng tâm linh của Đạo Phật có rất nhiều viên ngọc quý trí tuệ mà chúng ta có thể sử dụng nó như là những phương châm cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, các ngành nghề và quản trị một quốc gia một cách bình an, để nó không có những cái khoảng trên lệch giữa người giàu và kẻ nghèo, để nó đi vào trong một cái quỹ đạo mà tất cả đều tôn trọng pháp luật, làm gương theo pháp luật, sống theo pháp luật, để từ đó đó là ai cũng cảm thấy mình là bình an vô sự, tức là thoát ra khỏi tất cả mọi khủng bố, nỗi lo, sợ hãi, bế tắc về mọi phương diện ở trong đời sống thực tế. Đất nước Việt Nam sau năm 75 đó thì phần lớn các nhà lãnh đạo có thể có thiện cảm rất là quý kính Đạo Phật nhưng không dám chính thức thừa nhận mình là Phật tử về những cái lý do, phần lớn thuộc về chính trị. Theo cái cơ chế đó là người theo chủ nghĩa hiện tại đó sẽ là những người vô thần. Hiểu góc độ triết học Mác Lênin như vừa nêu đó sẽ rất là dễ dàng gặp được Đạo Phật, vì Đạo Phật là đạo vô thần, nói theo ý nghĩa tôn giáo học. Bởi vì thực tế là bởi vì chữ vô thần á không có nghĩa là nói rằng không có thần linh, mà là không thừa nhận có một đấng sáng tạo, tức là nguyên nhân khởi thì của vũ trụ đã nắng tạo ra con người, sơn hà, vạn vật, sự sống, ngày và đêm, trăng và trời, cũng như là các vận hành theo cái tính cách quỹ đạo được an bài của nó. Không phải Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên chủ trương vô thần. Trước Đạo Phật 6 năm tối thiểu thì Kỳ Na giáo do sự lãnh đạo của ngài Mahavir cũng có chủ trương tách rời ra khỏi cái quyền uy của kinh điển Vệ Đà, không thừa nhận thượng đế và thần linh, ảnh hưởng đến cái đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người, cho nên đã chủ trương biệt lập ra khỏi truyền thống tôn giáo truyền thống là Bà La Môn. Một trường phái Sa Môn thứ hai được gọi là trường phái Sa Môn Duy Phật, tức là các nhà Sa Môn Duy Phật này đó không phải là những người hưởng thụ vật chất theo một số hiểu lầm, mà là những người tu tập rất là kiểm đức và không để cho các giác quan của mình bị vướng lụy ở trong sự hưởng thụ các khoái lạc vật chất nói chung, cũng không tin vào cái sự tạo dựng thế giới của thượng đế. Và truyền thống tâm linh thứ ba, mặc dù hơi muộn, đó là của Đức Phật, như là có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong đời sống quần chúng lúc bây giờ và kéo theo sau đến cả mấy trăm năm, và có giai đoạn nó trở thành như là quốc giáo, vì ánh đầu vàng và tự giác của Đạo Phật đó đã trở thành như là ngọn đuốc soi đường cho các vị minh quân thời đó. Nhà vua Basanadi và nhiều nhà vua khác đã đến với Đạo Phật, và nhờ cái con đường đến với Đạo Phật đó cho nên là đã thoát ra khỏi cái tính cách nạn nhân từ việc tin vào các giáo điều của truyền thống Bà La Môn giáo, và từ đó nó truyền bá cho dân gian các cái khuôn phép đạo đức, các cái phương pháp sống, các cái lối ứng xử dựa trên nền tảng tuệ giác và lòng từ bi của con người, để dẫn đến một cái giải pháp một cách lâu dài và bền vững ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên cái truyền thống quý trọng tâm linh đó của các vị vua, đặc biệt là Basanadi, thể hiện đối với các vị sa môn thích tử, tức là sa môn Phật giáo đó, làm cho chúng ta nhớ và mong mỏi rằng là cái lịch sử huy hoàng đó đó nó nên được tiếp tục diễn ra ở phần lớn các quốc gia, vì điều đó là một cái điều rất là tốt. Trong chuyến trở về quê hương lần thứ nhất vào năm 2005 tại trường Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì sư Nhất Hạnh có kể và tâm sự về con đường đến với Đạo Phật của rất nhiều đối tượng ở nước ngoài, lãnh đạo các ngành nghề xã hội khác nhau, và xác quyết rằng là tổ tiên Việt Nam, tức là những nhà cầm cái nảy mực, đã từng đến với Đạo Phật ở trong thời gian mà họ còn rất trẻ. Đó là một sự thật lịch sử. Khi đến với Đạo Phật ở trong cái thời mà cái năng lực và tiềm năng của con người nó có thể phát huy ở mức độ cao nhất của nó đó, thì sự đóng góp của chúng ta cho con người, cho quốc gia nói chung đó, nó sẽ được ảnh hưởng mức độ rộng và lớn hơn. Bây giờ thì một số nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng đã bắt đầu thờ Phật, tìm hiểu về Phật pháp ở mức độ thầm lặng, mà dù không chính thức thừa nhận nhưng vẫn xem rằng là ánh đạo từ bi, ánh đạo tự giác của Đạo Phật vẫn là sự lựa chọn chân chánh nhất. Như là tuyên bố của Einstein, nhà khoa học vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20, rằng trong tương lai nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của khoa học và thích ứng với khoa học đó, thì phải nói đó là Đạo Phật, và cũng là một tôn giáo duy nhất. Không phải vô cớ mà một nhà khoa học thuộc về Tin Lành lại tuyên bố Đạo Phật có giá trị thích ứng với khoa học như vậy, vì nó là sự thật cho nên người ta không thể nào phủ định nó. Chắc hẳn rằng là khi nhà vua Basanadi đến với Đạo Phật đó, và ngưỡng vọng tôn giả A Nan, không phải chỉ là cái niềm tin tôn giáo thông thường, vì thấy rất rõ ở những cái con người đi theo tâm linh tự giác của nhà Phật đó, nó có một cái chất liệu gì đó mà làm cho mình tự động thấy là thể hiện lòng tôn kính liền, chứ không phải là một sự giao tế qua loa. Bởi vì ngày xưa vua được xem là thiên tử, trên ông trời dưới là vua rồi, đâu có ai hơn được nữa đâu. Cho nên sự thể hiện nào đó ở trong tình huống này đó, nó đều là phát xuất từ trái tim và tấm lòng, trên nền tảng của nhận thức đúng đắn về bản chất của Đạo Phật và đóng góp của nó cho quốc gia của ông. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy cái cuộc đối thoại nó liên hệ đến bằng chứng và niềm tin khi cơ hội đàm đạo giữa nhà vua và một nhà sư có bạc. Vua Basanadi hỏi tôn giả A Nan rằng là có phải Đức Phật không có tất cả thân hành, khẩu hành, ý hành, bị các sa môn, bà la môn và những người có trí đích thực đó quở trách phải không? Cái câu hỏi đó đó nó như là một cái lời phản ánh về những điều thấy nghe theo dạng kiến văn tiểu lục đồn đãi đến nội cung, mà nhà vua muốn truyền đạt lại. Và cái thứ hai đó, nó cũng như là một cái cách thức để xem cái việc lý giải về những cái lời đồn đãi như thế nó có giá trị chân lý, và nếu có thì nó nằm ở chỗ nào. Thông qua câu trả lời thì chúng ta có thể đoán định được cái tính thực hư của nó. Tôn giả A Nan thưa rằng là tâu đại dương, điều mà đại dương vừa hỏi là chắc chắn nó là như thế, và nó phải ngược lại là khác. Cái câu trả lời ngắn này nó gồm có hai vế. Vế đầu đó thừa nhận rằng Đức Phật không hề có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành bị người trí đích thực phê phán. Và vế thứ hai đó là ngoài những giá trị như vừa điêu mà ngài còn vượt lên trên hơn thế nữa, bởi vì cái giá trị của người trí nó vẫn nằm ở cái mức đồng đo tính đếm nhất định nào đó thôi, vượt qua cái mức độ đó họ như mù như điếc, không có thể phân tích được hết những cái giá trị tuệ giác mà Đức Phật có thể có. Cũng giống như là dùng lửa của con đom đóm mà đông ra tính điếm ánh sáng của mặt trời, cũng giống như là người điếc cũng sẽ súng. Do đó nó không có phản ánh đúng được bản chất thật. Đạo Phật có mặt ở trong cái bối cảnh văn hóa đa tôn giáo, đa nguyên về chính trị. Cách đây 26 thế kỷ đó, tự nhiên không thể nào nó tránh khỏi những cái tình trạng dẫn đến việc phê bình, chỉ trích, loại trừ lẫn nhau. Thế thì bằng cái ảnh hưởng của Phật giáo đó, không bằng quân sự, không bằng chính trị, mà nó là bằng cái nhận thức len lỏi một cách trực tiếp từ cái cảm nhận tri thức của con người, cho nên đi đến đâu nó soi sáng và ảnh hưởng tới đó. Rất nhiều vị vua đã từ bỏ tôn giáo của mình mà không hề có một sự dụ dỗ theo công thức, theo đạo có gạo mà ăn, như là một sự tinh nguyện đó, vì giá trị của nó lớn quá, tốt quá, mình không theo mình bị thiệt thôi, mình không theo mình mất lợi lạc đó. Do đó đó là các lời đồn đãi tốt về Đức Phật cũng có, xấu về ngài cũng không kém gì. Và những cái lời mà gây hoang mang làm cho người ta không biết đâu là thực và hư đó là cũng vô số. Ở đây đó là nhà vua chỉ nói một cái câu rất là khéo, là có phải rằng là Như Lai đã thoát khỏi những hành động của thân khẩu ý mà người trí có thể quan trách được. Dĩ nhiên khi đặt câu hỏi đó, đó là ông vẫn hàm chỉ rằng là trên thực tế đó ông nghe rất là nhiều điều. Người ta phê bình Đức Phật thế này, người ta nói xấu ngài thế kia, người ta không ưng ngài thế nọ. Cho nên bằng chứng và niềm tin đó là hai dữ liệu đôi lúc nó song hành và mặt thiết với nhau, và nó chính là cái thước đo tương đối chuẩn xác để chúng ta không nhầm lầm nhận một con người nào, để về sau này không phải nối tiếc. Khi được ngài A Nan trả lời thì Yuvasenadi nói rằng là điều tôi hỏi không thể nói hết trong một câu, nhưng điều ngài trả lời đó nó đã thể hiện được hết tất cả. Cái câu nói đó nó thể hiện rõ hơn rằng là có rất nhiều điều ta phê bình về ngài, về Đức Phật ghê gớm lắm. Là một người tri thức như là nhiều vua, nói một câu như thế phải nói rất là khéo léo tế nhị. Và cái câu trả lời của tôn giả A Nan không phải là mèo khen mèo dài đuôi, học trò khen thầy, đạo mình khen là số 1, mà trên thực tế đó nó là một sự thật. Cho nên cảm nhận được sự thật đó với niềm tin và những bằng chứng, nhà vua nói là câu trả lời của ngài nó đã tóm gọn hết được tất cả những gì mà ông muốn tìm hiểu. Ấn tượng kế tiếp là nhà vua đã nói, khi một người vô trí và thiếu kinh nghiệm khen hay chê một người nào đó về tốt và xấu, đạo đức và phi đạo đức, mà không hề có chứng nghiệm và suy xét, thì tôi sẽ không thể nào dựa vào những bằng chứng đó và xem đó như là những đoạn cây để định đoạt, phán đoán về một con người. Chứ tôi cho rằng là nhà vua ngày xưa đó được xem như là cán cân của luật pháp. Phát biểu một cái câu sáng suốt như vậy đó cho thấy ông là một minh quân cầm cân nảy mầm một quốc gia với những tiền đề để dẫn đến những cái phán đoán rất khách quan, trung thực. Như thế thì những nỗi hàm quan trong cuộc đời nó sẽ giảm đi một mức độ tối đa. Trong cái vế thứ nhất chúng ta thấy là người vô trí và thiếu kinh nghiệm khen, chúng ta cũng không nên vì thế mà nở lỗ mũi, tim đập phình phịch, dẫn đến tình trạng cao máu là lúc mà đứng tim. Bởi vì những cái lời khen như thế đâu có nghĩa gì đâu. Chúng ta làm tốt ta khen là chuyện thường, không làm gì hết hoặc là làm xấu mà ta khen mới là chuyện lạ. Cho nên khi được người khác khen thì hãy lấy xem chuyện đó là chuyện bình thường về nhân quả. Nó phải như thế thôi, không có gì để hãnh diện. Dĩ nhiên chúng ta cũng không nên là phủ định điều đó. Có nhiều Phật tử khi được khen đó, ôi tôi có làm gì đâu, thầy đừng khen tôi, thôi tôi đi, đừng có ghi công đức gì. Tôi thầm lặng lắm thầy ơi, tôi không muốn ai biết đến hết trơn. Từ chối lời khen lần thứ hai là muốn có lời khen lần thứ ba. Giờ là vô tình. Bản chất của lời khen là thừa nhận cái giá trị đạo đức và những đóng góp người đó cho xã hội cộng đồng, cho nên cứ để người ta khen. Còn bản thân mình khi mà tu tập ấy, thì phải hiểu và ứng dụng vô ngã trong các hành động và dấn thân, cho nên ai khen thì cứ khen, còn mình cứ sống một cách bình thản. Nếu lời khen đó đúng á, thì chúng ta tiếp nhận để làm tốt hơn. Nếu lời khen đó là một sự cương điệu đó, thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta biết là nó như giống như là lời nịnh, mà bản chất của nó là lấy lòng. Những nhà vua hay là những người có vai trò lớn của một quốc gia, một công ty, một tổ chức mà thích nghe những cái lời nói ngon ngọt nịnh a vua a tòng, thì nước sẽ mất, nhà sẽ tan, công ty xí nghiệp sẽ đổ nát. Bởi vì đi sau, đi kèm theo những cái lời khen a vua nịnh hót như thế đều có những cái mục đích mà bản chất của nó đều là phục vụ cho cái to của người khen. Người biết vận dụng cái lời khen nịnh hót một á, sẽ đạt được cái giá trị tưởng thưởng đến 10. Cho nên ai quen sống theo lời khen dễ bị tụt hậu lắm. Cho nên nhà vừa nói là những người vô trí và thiếu kinh nghiệm mà khen á, để chứng tỏ là nó không có bằng chứng và thiếu suy xét, cho nên nó cũng không lấy gì để làm tin. Với thứ hai là những người vô trí thiếu kinh nghiệm mà chơi đó thì lại càng không lấy gì làm tin nữa. Trên thực tế đó thì chúng ta dễ bị chao đảo trước những lời chê lắm. Khen đôi lúc ta không nhớ, bởi vì trong trái tim của mình, trong nhận thức của mình, thỉnh thoảng nó phải còn rê rớt lại những cái thái độ ganh tị, không muốn thừa nhận cái đóng góp của người khác, không muốn chứng kiến cái thành công của người khác. Cho nên chúng ta biết người ta giỏi, biết người ta đóng góp, nhưng chúng ta vẫn muốn phủ định. Còn đối với những cái lời chê đó thường là cái xấu, thì thỉnh thoảng ai có những tâm lý vừa nêu đó thì dẫn đến một cái phản ứng xử tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh, truyền đạt lại đầu làng ngã xóm, nói chung là bất cứ ai mà chúng ta có cơ hội để chia sẻ. Tin nghe theo những cái lời chê như vậy đó, lúc đó nó làm cho mình thối chí bồ đề, chán nản thất vọng dữ lắm. Có một số Phật tử đi chùa nhiều, trong bây giờ rảnh rỗi thì thay vì ta tới chùa ta ngồi ta niệm Phật, hay là ta quán tưởng, thực tập thiền, đi kinh hành, làm lễ, hay là xuống nhà bếp và những cái chỗ nào mà cần thiết để mà có bàn tay công quả của mình á thì làm. Một số thì ngồi lại tâm sự, sao nhà chị thế nào, công việc làm ăn ra sao, gần như là mình kể hết chuyện trong nhà ngoài phố ở trong cái không gian tâm linh của một ngôi chùa. Rồi nghe những điều đó rồi á, có nhiều người thất điên bắt đảo luôn, nản, tại vì nghe điều xấu thì nhiều mà điều tốt thì ít. Rồi cho đó điều tốt thì nó vô số mà người ta không kể, ta kể chuyện gì đâu không. Nên là không khéo mà tiếp nhận những lời chê đó, phê bình chỉ trích, thì chúng ta chính là cái sọt rác để chứa đựng những cái vật nó không có giá trị. Tâm con người trở nên chao đảo, thất vọng, buồn chán, tiêu cực, nỗi khổ niềm đau nó phát sinh rất là nhiều. Nhất là những người nào mà chưa có niềm tin vững đó, thì khi nghe người nào nói cái xấu thì đừng kiên nhẫn mà tiếp tục ở lại hay là ngồi. Chúng ta hãy tìm chỗ khác mà đi, để cho những cái giá trị tâm linh của mình đã được phát triển. Đó là chúng ta biết thương mình. Người vô trí và cái người thiếu kinh nghiệm á, mà khi mà họ chơi rồi, họ chơi mạt sát luôn. nó rất chỉ có một phần tư mà nghe họ chơi mình tưởng như nó rất là tan ben à, không còn cái gì để xài nữa, thấy rồi muốn vứt bỏ luôn. Cái mức độ truyền cảm về phản ứng cảm xúc đó nó lan truyền rất là nhanh, theo kiểu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, hoặc là theo cái cấu trúc của cái nồi và cái nắp dung. Thì ăn rơ ăn ngu với nhau rồi đó là thôi, mọi thứ có thể trở thành như là những cái điều thập một sở thị. Cho nên cái lời nói của nhà vua cũng là một cái điều mà tất cả những người con Phật và mọi người nói chung cần phải suy gẫm rất là nhiều. Đừng để cho những lời khen tiếng chê đó nó làm chao đảo mình. Cũng có một số người rất là nhiệt tình với người thân, người thương của mình. Khi nghe ai nói xấu, chửi bới người thân, người thương mình, để về mình thuật lại hết. Ông A và B đó, ông chửi ông vậy đó. Hỏi chửi làm sao? Chửi lời lẽ thậm tệ như thế này, nghe cái chán nản luôn. Mà trong khi đó ta khen thì không thấy đem về. Nhiệt tình theo kiểu đó cũng đổ nợ. Có một vị hòa thượng đắc đệ tử thị giả, đi đây đi đó nghe người ta nói rất nhiều về ngôi chùa của mình, về bổn sư của mình, về nó thầy ơi chỗ đó nói xấu thầy, thầy ơi chỗ kia nó không tốt về thầy, thầy ơi Phật tử này từ này bỏ chùa, rủ rê các Phật tử khác đi luôn. Hòa thượng trả lời rất là sâu sắc: tôi không nghe thấy người ta chửi bới tôi, không nghe thấy người ta nói xấu cái chùa tôi, mà tôi nghe ông nói không à. Khi mà vừa nghe câu nói đó đó thì chúng ta có thể xem nó như là một cái gáo nước lạnh tát vào mặt mình đó. Mình nhiệt tình thám thính như là thám thử tư, mệt lắm mới có được cái thông tin về nói lại ông thầy, ông khen mình mà ông còn dũa mình đó. Một thầy mốt người ta nói xấu tôi nói xấu theo. Là bởi vì tâm của chúng ta đôi lúc nó không có chỗ chứa, và nó cũng không đáng để chứa những cái thứ đó. Ngay cả lời khen mình không đúng con nên chứa, huống hồ là cái lời chê. Cái trọng tâm của cái lời nhận xét của vua đó là: tôi không dựa vào chúng để xem như là những bằng chứng, giống như cái lỗi cây của một cái cây. Bất quá sẽ nói như một dữ liệu thôi, làm sao mà sẽ nói bằng chứng được. Giả sử nó có đi nữa, người ta nói sau lưng mình có nghĩa là ta không có bản lĩnh này, đúng không ạ? Người tốt á thì không nói sau lưng, mà người tốt á là phải mời gọi mình, hay là kêu gọi mình tới mà góp ý, khuyên lơn, khuyến tấn để giúp cho người đó ngày càng hoàn thiện hơn. Năm 2000 đó thì chúng tôi rất là đam mê về internet. Mặc dầu nước Ấn Độ đó nổi tiếng về phần mềm vi tính, chủ yếu là nằm ở bang Bangalore miền Nam của nước Ấn. Còn các cái trường đại học ở miền Bắc nổi tiếng nhất như là trường đại học Delhi và Mahatma Gandhi, Indira Gandhi University, cũng đều chưa có bộ môn vi tính này. Thì lâu đó là mình mới bắt đầu đi xa một lần, thì chỗ nào có vi tính là mình vào, mở ra được một cái email là mừng lắm. Và giao lưu du tiếp xúc với những cái trang web Phật giáo đầu tiên để góp phần đưa bài vở, phổ biến những cái gì mà mình hiểu biết được để chia sẻ với mọi người. Thì lúc đó nó có một người phụ trách trang web cũng có tên tuổi lắm, như gửi những cái đoạn băng giảng của một vị thầy và yêu cầu chúng tôi phê bình. Thì tôi mới trả lời như thế này: yêu cầu chúng tôi tìm những cái hay để khen đó, tôi sẵn sàng làm. Còn tìm những cái dở để phê bình, nó không phải là công việc của tôi, vì nó mất nhiều thời giờ mà nó không có giá trị. Cho nên tốt nhất nếu mà thầy và trò mà hết duyên với nhau đó, thì đường ai lấy đi, mà nói theo ngài Lục Tổ Huệ Đăng đó, chắp tay xin hoan hỷ. Chứ có chi đâu mà trở thành kẻ thù, quý kính người nào thì đưa người đó lên thiên đường, khi mà ghét không ưa rồi đã đạp người đó xuống địa ngục. Nó không phải là hành động của người Phật tử, đó là một cái cực đoan, cực đoan của cảm xúc, Việc đó nó như là một cái thói xấu của con người. Khi chúng tôi trả lời như thế đó thì cái người yêu cầu đó cắt đứt quan hệ luôn và xem chúng tôi cũng giống như là một trong những đối thủ. Sống ở trong cái dòng khen chơi đó, đôi lúc là mình bị mỏi mệt lắm, bởi vì mặc dầu nó không phản ánh được những giá trị thật, nhưng nó có thể làm cho chúng ta dễ bị chao đảo trong cuộc đời. Và rất may mắn là nhà vua Vaishnavi này đã sát với chuyện đó. Thì mặc dù không nói là cái điều mà ông được nghe người ta nói xấu gì Đức Phật thế kia, nhưng chúng ta vẫn có thể suy nghĩ ra từ cái lời thoại của ông đối với tôn giả A Nan rằng là những người vô trí thiếu kinh nghiệm khen hay chê người khác thì tôi sẽ không bao giờ lấy đó làm chứng nghiệm và suy xét như là những bằng chứng lưỡi cay để kháng cự, để chống đối, để phủ định, để tạo ra một cái gì đó chống lại một cái người nào mà mình chưa biết rằng đó là một sự thật. Ở trong cái giới thứ tư mà người Phật tử tại gia giữ liên hệ đến sự phát ngôn của cái miệng, thì có điều thứ nhất đó là không nói những gì sai sự thật. Thứ hai là nói những lời mang tính cách là hiểu, cảm thông, xây dựng đoàn kết, không nói những lời quyền rủa, ác độc, chửi bới, tục tiểu, và không nói những lời vô ích. Thì cái tiêu chí đầu tiên của cái phát ngôn chân chánh đó, trong tình huống này đó, đã được thì sự dứt hạnh nó diễn dịch ra rằng là cái người mà tiếp nhận giới tiếp thị của thiền sư đó, sẽ không tuyên truyền những gì mà mình không biết chắc chắn rằng nó là một chân lý hay là một sự thật. Cái đó rất là khó thực tập, và nó là cái phần ứng dụng từ cái giới thứ tư mà Đức Phật đã dạy. Là lúc chúng ta bị nhiệt tình, chúng ta đi tuyên truyền phổ biến đó mà không biết rằng là cái nhiệt tình này nó mang lại nỗi hàm quan hay là bế tắc cái khổ đau cho người khác nhiều lắm. Hồi nãy tại chùa Phổ Quang, trước khi bế mạc cái khóa tu một ngày an lạc cho năm 2007 đó, thì chúng tôi được yêu cầu kể những cái câu chuyện về con chuột ở trong kinh. Chúng tôi có đưa ra cái câu mà phần lớn nó tăng ni Phật tử mình thuộc lòng trong các chùa Bắc Tông đó: gia du tử mẫu lưỡng vô ương, cho cái bài Nguyện Hương mà là gia du Đà La, công chúa vợ của Thái Tử Tất Đà La, và đứa con ruột là La Hầu La không bị tái ách. Nó phát xuất từ một cái câu chuyện được truyền thừa ở trong văn học Bắc Tông chứ không phải văn học Bali, rằng là khi mà Thái Tử Tất Đạt Đa quyết chí đi tu đó, thì Jayodhara mang thai. 6 năm tu khổ hạnh của Sa môn Tất Đạt Đa là cả suốt một thời gian dài La Hầu La phải nằm ở trong bụng mẹ mà không sanh ra được. Vì một cái chướng duyên ở trong đời quá khứ đó, La Hầu La khi còn là một cái cậu bé tinh nghịch của một kiếp nào, nhốt các lũ chuột trong một cái hang suốt 6 ngày liền, không có thực phẩm, không có nước uống, mà muốn chết ngất chết ngưỡng với cái niềm vui tột độ rằng là mình đã có được một trò chơi rất lý thú. Trải qua nhiều kiếp không hề ăn năn hối cải về cái hành động đó, cho nên cái hậu quả là trong đời này đó là phải nằm ở trong thai mẹ đến 6 năm. Đến năm thứ 6 thì bào thai của bà mẹ bắt đầu nó lớn như là cái phản ứng sinh học thường tình. Chỉ như cái câu chuyện này nó cũng hiếm có, cái tính xác thực của nó như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng cái điều cái triết lý của nó có để chúng ta có thể ứng dụng và hành trì. Jayodhara đã nỗ lực minh oan cho mình, bởi vì từ lúc chồng bà đi tu do sự sắp xếp của bà chưa từng ra khỏi cái ngôi cái cung điện mà Đức Vua Tịnh Phạn đã xây dựng để nối kết cái tình yêu ngọt mật của hai trái tim, nhưng không ngờ đó, nó đã không đủ sức để làm cho thái tử ở lại với cung vàng và điện ngọc. Cái lời oan ức như thế đó, nó làm cho con người khổ đau lắm. Con người đã phải tự tử như là thiếu phụ năm xưa, năm xưa. Nhiều người bất mãn các mối quan hệ với cái người đã hiểu oan và hiểu sai về bản thân mình. Tàn chứng vật chứng rành rành, bởi vì từ lúc chồng bà đi tu đến giờ là 6 năm, tại sao bà có bầu? Y học cái thời đó nó chưa phát triển, nếu phát triển chỉ cần xét nghiệm là có thể biết là tác giả cha của nó là ai. Mà cũng khó, bởi vì tất là đa lúc đó đã đi rồi, làm sao kiểm. Cho nên không còn cách nào khác, dầu có thương con dâu thì vua Tịnh Phạn cũng không còn cách nào khác là phải xử là thiêu sống bà. Thì bà phát nguyện là nếu bà bị quan á, thì mẹ con á, đình an vô sự trên giàn quả. Mà thực tế nó đã diễn ra như thế, lửa đã dập tắt hết. Cái bộ phim Duyên Trần Thoát Tục dự kiến sẽ được trình chiếu vào ngày mùng 7 Tết trên các rạp chiếu phim nhựa ở trên toàn quốc á, là một bộ phim Phật giáo đầu tiên do người Việt Nam sản xuất quy mô nhất. Nó cũng có một cái đoạn bị quan và bị thiêu sống ở trên giàn quả, rồi cuối cùng là được một vị hòa thượng chứng đạo vận phát thần thông làm cho con rồng phun nước dập tắt hết tất cả những quan trái. Cái may mắn là nó có được những cái tình huống đó, nhưng mà trong cuộc đời làm sao có được, không ạ? Tuy vậy thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn để tự minh quan cho mình mà không rơi vào cái trạng thái thanh minh thanh nga kiêu ca quá nhiều. Tức là chúng ta phải nỗ lực có phương pháp, và đó là cái trách nhiệm chúng ta để làm cho cái sự thật nó được lộ diện là một sự thật. Do đó là nghe phê bình cũng như là hứng lấy những lời khen mà vội kết luận đó là những sự thật, bất chấp các cái vật chứng, tăng chứng và những cái điều kiện khách quan để dẫn đến cái niềm tin chân chính như vậy, là lúc chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin sai lầm của mình. Đó là điều mà ở trong bản kinh này chúng ta thấy nó được nêu ra như là một cái giá trị cần phải suy gẫm. Kế đến nhà vua nhân cơ hội đó mới hỏi Tôn giả A Nan rằng là theo Đức Phật Thích Ca đó thì thế nào là một loại thân hành đáng quở trách mà con người cần phải tránh khỏi ra khỏi đời sống của mình để trở thành một cái nhân cách con người đúng nghĩa của nó. Tôn giả A Nan là một cái người thị giả đã hầu cận Đức Phật 25 năm cho đến lúc mà ngài qua đời. Cái cơ hội tiếp xúc với giáo pháp của ngài một cách trực tiếp đó, thì không ai có được cái may mắn bằng như là Tôn giả A Nan. Thứ hai đó, ngài A Nan có được một sự thông thái như là một cái bộ máy thâu, tất cả những gì được nghe đó nó không quên và sai sót. Và một trong những điều kiện khi làm thị giả của Đức Phật đó, Tôn giả A Nan đặt ra là tất cả những bài kinh nào Đức Phật thuyết giảng trước khi nhận ông làm thị giả, ngài phải kể lại giảng lại hay cho A Nan hết thì A Nan mới nhận lời, còn bằng không là không. A Nan ngon lành không? Làm thị giả ra điều kiện đàng hoàng, gây áp lực với Đức Phật. Áp lực này là áp lực rất tốt. Thì dĩ nhiên đó là một cái cơ hội quý để Đức Phật kể lại hết, cho nên các giá trị tâm linh, tuệ giác của Đức Phật thì ngài A Nan gần như là một bản sao. Chứ tôi gọi là bản sao là bởi vì trong khi rất nhiều người bình dân không có trí thức gì cả chứng đắc được đạo quả A La Hán, nhưng A Nan vẫn là một phàm phu, bởi vì chỉ phát triển về phương diện này mà nó thiếu đi cái phần tu tập theo cái tiêu chí quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy. Cho nên cái bản sao đó dĩ nhiên cũng đã một phần nào làm thỏa mãn được cái nhu cầu câu hỏi của nhà vua Vaisenadita đặt ra. Ông trả lời rằng là tất cả những loại thân hành bất thiện, có tội, có tác hại, có khổ báo, đều là những hành động của thân đáng quở trách mà một bậc có trí, một hành giả, một tu sĩ chân chánh sẽ không bao giờ gặp phải hay là dấn thân vào. Theo cái lời giải thích ngắn gọn này đó, thì chúng ta có thể thấy nó gồm có 4 nội dung căn bản mà hành vi đạo đức của một người tu đó, về cái thân thể và những hành động của nó đó, đó là làm thế nào đó, nó không chứa những yếu tố bất thiện. Mà định nghĩa của bất thiện là không có lợi cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Lợi theo cái nghĩa tốt ấy, chứ không phải là nghĩa xấu. Thì tất cả những cái đó được gọi là bất thiện. Cái thứ hai là không có tội, tức là nó không có trái lệ về cái phương pháp luật pháp đã được hiện hành ở trong các nền tảng quốc gia. Dĩ nhiên là mọi một cái hệ luật pháp ấy, nó có tính tương đối của nó. Và ở một số nơi được cho phép thì chỗ khác là bị cấm. Ngay cả một quốc gia như là Liên bang Hoa Kỳ gồm trên 50 tiểu bang, mà cái luật về giao thông hay là luật về xây dựng nó cũng có khác biệt rất là căn bản. Nhiều quốc gia liên bang khác nó cũng có những cái cấu trúc luật pháp như vậy. Cho nên cái mà được gọi là có tội đó, nó phải được hiểu theo cái cấu trúc luật hiện hành ở trên các quốc gia mà đương sự thể hiện các hành động trong các quốc gia đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật một cách bình đẳng. Ví dụ luật người ta cấm không được hút thuốc ở nơi công cộng, thì việc làm như thế được gọi là có tội, có thể là bị phạt, có thể là lao động công ích, có thể là đóng tiền, vân vân. Nói chung là làm hễ người ta cho phép làm là được xem là sai. Một bậc trí thì sẽ không bao giờ làm như vậy, nhất là một vị xuất gia. Có tác hại có nghĩa là nói đến cái hiệu ứng tiêu cực của nó về phương diện cảm xúc, về nhận thức, về đời sống, về ảnh hưởng, về sức chi phối. Khi mà hành động đó được kết thúc, như cái hiệu quả và cái hiệu ứng của hành động đó vẫn tiếp tục lan tràn và thể hiện với đời sống của con người. Có nhiều người uống rượu một mình, không phá làng, không phá xóm, không làm phiền người thân, mà cho rằng cái đó đâu có lỗi gì đâu. Nhưng nếu uống rượu ở nơi công cộng thì vẫn được xem là có tội, mặc dù mình không phá phách ai hết á, tại vì luật pháp mình không cho. Vì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là mê mờ tâm trí, cho nên hành động mình mất sự kiểm soát của tâm, dẫn đến những cái tai nạn xã hội có thể có. Vì đó chúng ta không thể nói là tôi đâu có phá phách ai cho nên tôi được quyền uống. Nói như vậy là nói liều. Mình được quyền nói liều, nhưng mà luật pháp được quyền phạt. Ai lỗi thì biết. Cho nên tất cả những hành động nào thân mà không được luật pháp đồng ý cho phép thì nó được là sai. Cái thứ ba đó, cái thứ tư đó là cái mà nó dễ dàng hiểu hơn, đó là nó có khổ báo, tức là dẫn đến một cái quả báo xấu, tạo ra nỗi khổ niềm đau theo năm cấp: sầu, bi, khổ, u và não. Thì những hành động của thân dẫn đến như vậy được xem là hành động đáng quở trách. Thì dầu cho đó là người trí, không người trí, là người tu sĩ hay là người phàm kẻ tục, thì quở trách như thế nó vẫn có cơ sở để chúng ta chấp nhận. Tại vì cái thân hành của người bị quở trách đó, nó đã dẫn vào cái tình trạng là bất thiện, có tội, có tác hại, có khổ báo. Đây là một cái tiêu chí định nghĩa về bản chất của hành động khá chuẩn xác và sâu sắc, để chúng ta có thể làm thước đo như là cán cân để có thể làm cho đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Cái định nghĩa thứ hai do ngài A Nan nêu ra đó là các thân hành nào dẫn đến sự tự hại, dẫn đến sự hại người, dẫn đến hại cả hai, làm tăng trưởng pháp ác và giảm thiểu các pháp lành thì được liệt vào cái nhóm hành động thân đáng quở trách. Thì theo định nghĩa này thì phần lớn chúng ta bị rơi vào hành động đáng quở trách. Ví dụ uống rượu không làm hại ai hết á, nhưng mà nó hại cho mình, ít nhất về mặt sức khỏe, bệnh tật, tốn kém, rồi hành hạ bản thân mình là biến mình trở thành một nạn nhân. Cho nên ai uống rượu là tự là hành hạ bản thân,
thì người đó gọi là đáng quở trách về phương diện mặt trí. Mặc dù người đó không hề vi phạm luật pháp, không là không uống rượu nơi công cộng, không phá phách, không la làng, không đánh đập, không võ phu với vợ, không tàn nhẫn với con, mà vẫn thể hiện được cái vai trò trọng trách của một người ở trong một gia đình, nhưng người đó vẫn được gọi là đang là một hành động đáng quở trách. Tất cả những hành động làm tăng trưởng pháp ác và giảm đi cái pháp lành đều xem là xấu. Cách đây 3 ngày, cả thế giới đều nghe cái tin một vị bộ trưởng y tế của Singapore phải từ chức về một cái thước phim của ông đã được phổ biến trên các trang web do các đảng đối lập muốn triệt hạ ông, như là một minh chứng về cái ngoại tình. Trước búa diều dư luận lớn quá, ông còn cách nào khác là phải từ chức. Và những cái đóng góp của ông về y tế, nâng cấp y tế, làm giảm các cái dịch vụ đóng tiền cho người dân có thể có được cái chất liệu và chất lượng y tế, thì đó khá cao. Ít được người nhớ đến, mà ta than phiền ông như là một kẻ thiếu đạo đức, vỡ trách ông như một người không xứng đáng với cái tư cách và vai trò của một bộ trưởng. Một cái hành động đơn giản, nhưng mà nếu cái vai trò vị thế của người đó lớn thì người ta sẽ khó có thể dung tha. Có thể trong thế gian này nó có hàng trăm hàng ngàn người làm việc đó, nó sai với luật pháp, nó có hại, nó có khổ báo, nó bất thiện, nó có tội, nhưng người ta có thể bao che, không quan tâm vì nó không đáng để người ta quan tâm. Nhưng là một người có vai trò thì người ta phanh phui đến đây tới chỗ vậy. Cho nên cái tính cách đáng quở trách trong những cái thân hành của những người có vai trò lớn đó là một điều rất là nghiêm trọng. Ở trong kinh Đức Phật có một cái lời dạy về cái tính cách khai, tức là mở cho những cái tình huống đặc biệt. Là đối với những người mà có giá trị đóng góp lớn đó, thì khi xử phạt họ trước pháp luật đó, cũng nên hạn chế cái truyền thông báo chí. Ngày xưa thì không có báo chí, nhưng cái truyền thông quần chúng đó càng nhiều càng tốt, vì nó không làm thương tổn đến cái đời sống của con người. Thì lúc mà người ta thân lượng nhân vật đó, bây giờ biết đến một cái điều xấu của nhân vật đó lớn quá đi, thì tất cả mọi việc làm tốt của họ dẫn đến sự nuối tiếc, làm sụp đổ hoàn toàn. Cho nên xử người đó xử thầm lặng đó. Ví dụ như là xử bắn hay là tôi chung thân cũng không cần phải công bố rộng rãi, để cho những cái giá trị tốt của người đó trong quá khứ nào tiếp tục được tốt, tiếp tục được ca ngợi, tiếp tục được bắt chước, tiếp tục được vận hành. Còn những cái xấu của người đó thì đã bị chặn đứng rồi. Âu cũng là một cái cách để chúng ta có thể tham khảo được. Làm như thế không có nghĩa là chúng ta bao che cho cái xấu. Cái xấu thì đáng quở trách rồi, nhưng mà quở trách một cách thiếu thiện chí đó thì làm cho những cái tốt, thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần, hoặc là ngang bằng với cái xấu đó, nó bị người ta quên đi. Nó cũng là một sự bất cập. Bản thân của ông bộ trưởng này làm sai về thân hành vì gian díu với một người khác, nhưng ít ra đó ông đã được vợ và con tha thứ. Ông có lỗi với vợ con của ông, nhưng những đóng góp của ông cho những cái lĩnh vực khác không vì thế mà nó bị người ta quên lãng đi. Chúng ta cũng phải hết sức là công bằng trước những tốt và xấu. Cái nào đáng quở trách thì quở trách, còn những cái đáng khen thì chúng ta phải khen. Chứ còn những cái hành động xấu của người ta, rồi chúng ta vì cái đó, vinh vào cái đó, quên đi hết những cái gì đóng góp, đó là một cái điều tiêu cực. Nó không phải là cái cách thức ứng xử của một người Phật tử hay là một bậc trí. Điều thứ ba, nhà vua hỏi thế nào là khẩu hành đáng quở trách và ý hành đáng quở trách. Thì tôn giả A Nan cũng trả lời có cùng chung một cái cấu trúc và nội dung, đó là bất cứ một cái tư duy, nếp suy nghĩ dầu nó rất là thầm lặng ở trong đầu không ai biết đến, hay là những lời nói được biểu hiện ở bên ngoài, mà nó mang cái tính cách là bất thiện, có tội, có tác hại, có khổ báo, dẫn đến tình trạng tự hại, hại người, hại cả hai, tăng trưởng pháp ác và làm giảm thêm pháp lành, thì điều đó đều được gọi là các hành động, lời nói và suy nghĩ đáng quở trách. Quan điểm, tư duy, nhận thức là những loại hành động được đạo Phật rất là quan tâm, vì nó chính là đạo diễn, kéo theo sau nó là các hành động của lời nói về việc làm. Việc chăm chút đời sống đạo đức nó phải bắt nguồn từ việc chăm sóc ở cái gốc hơn là cái mối quan tâm ở cái ngọn. Có những con người có thể thể hiện ra rất là đạo mạo, dáng vẻ rất là hấp dẫn, dễ thương, cả ái, như tư duy và lời nói của người đó vô duyên và xấu vô cùng thì sao? Cho nên đó là những biểu đạt ở bên ngoài đó, nó chưa phải là cái cán cân để chúng ta đánh giá chính xác về một con người, mà phải thể hiện qua các hành động. Hành động không vẫn chưa đủ, mà phải được nối kết và liên hệ với tư duy của người đó. Cho nên đó, khi chúng ta nhận xét đánh giá về cái đóng góp của một con người đó, chúng ta cũng không nên bỏ đi cái yếu tố thái độ và cái động cơ việc làm của người đó. Kết quả của một cái cuộc ngoại giao thông qua lời nói có thể xấu, dẫn đến những hiểu lầm mà hai bên có thể mất sự đoàn kết với nhau. Nhưng nếu chỉ dựa đơn thuần vào cái kết quả này để chúng ta có phản ứng đối xử với cái người nhiệt tình mà thiếu phương pháp, thì chúng ta đã làm cho cái người kia đã trở thành nạn nhân hai lần. Nạn nhân thứ nhất là thiếu phương pháp của bản thân, và nạn nhân thứ hai đó là cái đối xử nó quá thiếu tình cảm trước một cái hậu quả mà cái động cơ của nó có thể rất là tốt. Cho nên khi mà mình nắm rõ được cái động cơ tốt, sự dấn thân tích cực của một người nào đó mà hậu quả nó không đạt được như muốn, thì đừng nên đổ thừa. Vì thái độ đổ thừa đó làm cho người ta khó chịu lắm, mỏi mệt lắm. Tại vì sau này giàu cho có nhiệt tình đi nữa, người ta cũng không dám làm. Cho nên là trách nhiệm về lời nói và tư duy đó, nó làm cho người đó có thể khôn hơn, kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn. Chúng ta chỉ cần nói khéo là người kia có thể thay đổi và làm mới chính họ. Chúng ta nói không khéo là chúng ta làm đốt chết luôn cái nhiệt huyết của người đôi lúc một cái phát ngôn sơ suất nào đó. Thậm chí nói rất là đúng nhưng mà người ta hiểu sai. Rồi chỉ dựa vào cái kết quả đơn thuần là làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự đóng góp là điều không nên. Và đó nó phải dựa vào cái tố là bất thiện. Nếu động cơ tốt thì nó không được gọi là bất thiện. Mà dù nó có thể có tác hại, nó có thể có khổ báo. Cho nên bốn yếu tố này nó đóng vai trò ngang bằng và cái tầm quan trọng như nhau. Cho nên khi chúng ta xác quyết về một cái hành vi thế nào gọi là quở trách và thế nào được gọi là đáng tán thán đó, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua những yếu tố này. Mà không đó thì chúng ta có thể mang lại rất nhiều điều không hay, không ai, không tốt. Trong vòng 10 ngày qua đó thì cả thế giới bàng hoàng về cái chết của cựu thủ tướng Bhutto của Pakistan. Báo chí đã đưa ra rất nhiều giả thuyết. Thứ nhất là phe đối lập, đảng BPP của Tổng thống Musharraf là tác giả của vụ thảm sát đó, để đi ngược lại cái tiến trình dân chủ và tự do dân sự của quần chúng trong cái cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 8 tháng 1, tức là 3 ngày nữa. Một số giả thuyết khác thì đưa rằng là cái cục tình báo trung ương của Pakistan đã làm chuyện này bởi vì bà Bhutto đó trong thời gian làm thủ tướng, cũng như trước đây cha của bà đã từng làm thủ tướng, đã phanh phui quá nhiều những cái việc làm sai của cục phản gián và tình báo,
cho nên người ta muốn thủ tiêu bà để bịt miệng những cái phanh phui này. Cái giả thuyết thứ ba là nói về cái tập đoàn Aquida, mạng lưới khủng bố của Bin Laden và Osama, như là một sự trả đũa. Vì đó, trong thời gian bà làm thủ tướng cũng như là khi lưu vong ở nước Anh đó, thì bà vẫn tiếp tục chống các hoạt động khủng bố mà các cái cứ sở của đó có mặt ở biên giới của Pakistan, bởi vì nối kết với Afghanistan trong rất nhiều cái vụ khủng bố mang tính cách toàn cầu. Dĩ nhiên là khi mà các bằng chứng nó chưa đủ để xác quyết thì mọi giả thuyết đều có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn. Cái chết của bà nói theo cái bài kinh 87 ở tuần trước chúng ta học đó, kinh Ái Sanh, dẫn đến một trạng thái tiếc nuối của những người có thiện cảm với đảng phái của gia đình bà, mà theo người Pakistan đó, xem vai trò của gia đình bà Pluto cũng giống như là gia đình Gandhi ở tại Ấn Độ. Nên sau khi bà qua đời thì người ta đã nỗ lực đưa chồng và con trai rất còn trẻ của bà lên lãnh đạo đảng, và hy vọng sẽ mang lại một cái niềm tin mới, một cái hy vọng mới cho cái tiến trình dân chủ và cái tự do của người dân Pakistan. Điều mà chúng ta đáng nói đây đó là mọi suy luận từ cái khẩu hành và ý hành đã dẫn đến cái thân hành rất nguy hiểm, đó là cái chết của bà đã dẫn theo cái sự đốt phá hàng ngàn cái căn nhà xe cộ của đảng phái đối lập, vì người ta nghĩ rằng đảng phái này đã tạo ra những cái ăn quán nhân hậu này như là một sự trả đũa. Cho nên sự rối rắm sau cái chết của bà Pluto đã làm cho thế giới đó lo ngại về cái tiến trình dân chủ và hòa bình ở đây. Khi bà được mời về nước đó, cái đoàn xe của bà cũng đã bị đặt bom ám sát, chết trên dưới 200 người, bị thương cả 150 người. Cái ngày bà bị chết đó, thì cũng vài chục người khác bị thương. Các cái thân hành đáng quở trách đó, đó nó có thể là một cái phản ứng của lòng sân, đối kỵ, ganh tị, thù hằn và muốn gọi là loại trừ lẫn nhau, để dẫn đến sự quở trách của những người không thích nhau ở trong chính trường. Các cái bạo loạn đốt phá như là một cái hưởng ứng gây một cái sức ép cho chính phủ và các lực lượng quốc tế yêu chuộng hòa bình cần phải lên tiếng và dấn thân vào, đã làm cho các hành động đó trở nên đáng quở trách. Các cáo buộc mà nếu nó không có bằng chứng, nó trở thành đáng quở trách, và hành động cũng như là lời nói cáo buộc sai đáng quở trách đó nó đều phát xuất từ những cái tư duy nhận thức đáng quở trách. Mà kinh này nói nó có bốn yếu tố là bất thiện, có tội, có tác hại và có khổ báo. Nếu những người Pakistan, những người theo Hồi giáo hiểu được cái đạo lý rằng là cái chết nó là cái chết, sự tiên tiến không làm cho người đó sống lại, nỗ lực nó cần phải là một sự chân chánh để mang lại cho cuộc đời những ánh sáng chân lý. Kẻ có tội thì phải xử một cách thích đáng, người hiền lương phải được bảo vệ, thì dĩ nhiên là đừng nên để cho thân hành, khẩu hành và ý hành đó, nó trở thành như là sự quá đà ở trong sự thiên tướng cái chết, dẫn đến tình trạng đáng quở trách về phương diện pháp luật, đạo đức và phương diện hòa bình trên toàn cầu. Vấn đề kế tiếp đó, đó là sự tán thán đạo đức, đã được nhà vua hỏi rằng là nếu một hành giả tu sĩ Phật giáo nào đó đã sống một cách trọn vẹn, không có thân hành, khẩu hành, ý hành đạo quả trách, mọi người lại đáng thể tháng thì như thế nào? Tu giả là nói Thế Tôn đã tán thán những con người có thể có năng lực chấm dứt được các hành vi bất thiện, khích lệ và thực tập chuyển hóa, thực hiện các hành động có phước báo, có tác dụng tốt, có quả báo lành, lệ mình và lệ người. Thực hiện các hành động đó đó sẽ làm tăng trưởng pháp lành và giảm thiểu pháp ác. Cho nên ca ngợi và tán dương phước báo, công đức và đạo đức nó trở thành như là một cái tiêu chí hành trì trong một cái phương châm là phổ quát hóa và xã hội hóa điều tốt mà Đức Phật đã chủ trương. Đây là điều mà chúng tôi đã thường lặp đi lặp lại trong rất nhiều cái bài giảng về hạnh cúng dường và hạnh tán dương công đức để tự hiểu công đức, rằng là khi là một vị tốt mà được người ta ca ngợi tán dương bằng những cái bằng tán dương công đức là cái nên tiếp nhận, không sao cả. Đừng có sợ làm như thế là bị vướng một cái ngã. Nếu điều tốt mà chúng ta không dám tôn thờ thì chẳng lẽ chúng ta đi tôn thờ cái xấu? Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn phải tiếp nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1989. Và cách đây hơn một tháng tại Hoa Kỳ, tại Tòa Nhà Trắng, Ngài lại tiếp nhận cái giải vàng của chính phủ Hoa Kỳ cho những hoạt động toàn cầu của Ngài. Được xem như là hậu thân của Bồ Tát Quan Thế Âm và quan niệm như vị Phật sống, tất cả những cái giải thưởng cao quý trên cuộc đời Ngài tiếp nhận và cảm ơn những con người đã nỗ lực để ban tặng những cái giải thưởng cao quý như vậy. Nó là chuyện rất bình thường. Đừng vì thế mà nói rằng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã dấn thân vào danh lệ. Cái tốt cần phải tuyên dương và phổ biến. Cho nên ở đây đó, Đức Phật đã nói và Ngài A Nan đã lặp lại là: Thế Tôn tán thán những người biết chấm dứt các hành động bất thiện, khích lệ các hành động chuyển hóa, thực hiện các phước báo có tác dụng tốt, có quả báo lành. Do đó đi tới đâu đó chúng ta cũng phải nên tìm kiếm những cái tốt để tán dương. Cái xấu thì góp ý thầm lặng để cho người kia không bị mặc cảm, không bị những cái sức ép để người đó có thể thay đổi, chuyển hóa một cách tận gốc rễ, tránh được cái tình trạng tự ái rồi phủ định nó luôn. Ẩn ác dương thiện được hiểu trong góc độ vừa nêu, nó sẽ làm cho chúng ta mở cửa tiêu dương đạo đức và hạnh phúc. Do đó đó, góp ý đó thì phải có nghệ thuật. Phê bình mà không đúng cách đó, cái giá trị xây dựng nó lại không, ngược lại nó dẫn đến tình trạng là bế tắc do mặc cảm, ác cảm, thành kiến mà ra. Cho nên là phải tán dương công đức, tán dương đời sống đạo đức. Tán dương đó trong cái thời công nghệ quá, hiện đại quá, các phương tiện truyền thông hiện đại đó, trong những quốc gia đặc nằm về kinh tế, phải nói là cả một thách đố. Bây giờ là báo đài đều là kinh tế và tiếp thị. Nếu chúng ta có tiền gửi cho báo, cho đài đó, thì ta đưa tin, ta phóng sự như là một cái gì đó rất là tự nhiên, mà trên thực tế là một cái sắp xếp. Còn nếu mà mình không có tiền, không có quảng cáo, không có tiếp thị, không đóng góp, các cái mẫu tin tốt chưa chắc người ta đã đưa tin đâu. Chính vì vậy mà cái truyền thống tán dương đạo đức, nếu không được các phương tiện truyền thông đại chúng phổ cập đó, là cả một sự thiệt thòi. Báo chí và báo đài nói chung khai thác phần lớn những cái xấu. Con người có cái nước là tiêu thụ những cái sản phẩm kiến thức xấu nhiều hơn là cái tốt, như là một thói quen của người phàm kẻ tục. Đánh vào các thói quen tâm lý này đó, người ta trở thành làm già. Mỗi chuyện là xấu nào đó ra đó, thì ai có được cái độc quyền về cái tấm ảnh này, thước phim đó, thì trở thành giàu sang, trở thành triệu phú, tỷ phú là chuyện thường lắm. Còn cái chuyện tốt thì chưa chắc người ta đã đưa tin rằng rõ. Mà chuyện tốt muốn được làm là phải quảng cáo, phải bỏ tiền ra thật nhiều. Có nhiều người không hiểu đó, trời, bây giờ làm chuyện tốt mà còn mua danh như thế này. Thực ra nếu chúng ta không có nghệ thuật, không phải đáp ứng những cái nhu cầu nhân quả trong thương mại của cái thời A Cộng, thì khó có thể làm cho cái tốt được tán dương ở mức độ rộng. Cho nên các công ty xí nghiệp đều phải tính cái khoản trừ mấy mươi phần trăm, thậm chí là 60% từ những cái khoản lợi nhuận để bù đắp vào những cái dịch vụ quảng cáo và truyền bá. Mà không đó, cái tốt nó không được biết đến. Cái tốt trong Phật giáo thường được chúng tôi quan niệm như là cái tốt chay, còn cái quảng bá đó nó là cái phương tiện mặn, là mặn giả chay, chay giả mặn mới làm cho ta hấp dẫn. Còn mình chay tịnh quá nó làm không có phổ biến rộng được. Sáng nay thì tại cái trung tâm thương mại Sài Gòn là chúng tôi được mời thuyết trình cho gần 200 doanh nhân, là phần lớn họ là Phật tử, để hưởng cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó. Thì có một ý kiến của một doanh nhân là phó tổng giám đốc của một công ty rất là lớn, đề nghị rằng là làm gì làm trong các hoạt động văn hóa mà chúng tôi trình bày như là triển lãm văn hóa, hội chợ ẩm thực chay, cờ phướng, biểu ngữ, đồng đèn, biểu tượng Phật đản bằng cái bộ đề, hay là cây vô u hay cây ta la sông thọ, hay là biểu tượng Phật sơ sinh, và nhiều cái hình thức thi như là quý vị thấy trên báo Giác Ngộ đăng tin. Thì nhớ làm sao cho có những hoạt động vui chút xíu, thì nó có tính cách trẻ và vui, thì cái giới trẻ nó mới hưởng được, nó phải thấy có cái gì cho mình, phải mặn mặn chút xíu, chứ chai quá ta hưởng không nổi. Và cái vị tổng phó tổ chức đốc đó cũng phân tích một cái sự kiện cho tôi thấy cũng thấy lý thú, là nói là cái ngày Noel tại sao lại được phổ quát quá, ngoài những cái nỗ lực của các doanh nghiệp trong vấn đề tiếp thị thông qua các giác quan hấp dẫn, thì còn là những cái dịp đi vui chơi, mua sắm, giải trí, ăn xài, tình yêu, hôn nhân, vân vân, thậm chí là đấm sai đấm nhiễm cũng có nữa, vì đó là cái dịp cuối năm, cho nên là hầu như là mọi thành phần già trẻ lớn bé đều tham dự. Nếu mà chúng ta để vào những cái chùa lớn vào cái ngày lễ Noel vừa rồi đó, ví dụ như là Việt Nam Quốc Tự hay là chùa Vĩnh Nghiêm đó, thì cái ngày đó nó đông đúc như là ngày 30 Tết đó, của những người Phật tử tổ chức đó. Là bởi vì cái người đi Noel đâu phải chỉ là những người Thiên Chúa giáo, mà phần lớn người Thiên Chúa giáo ta đi nhà thờ, còn những người ăn ké ăn theo của đạo Phật á, còn những người không Thiên Chúa giáo mới đi đông ra ngoài đường phố. Thì đó là cái dịp để mà mua vui, cái không gian ở ngôi nhà chật quá, hai ba thế hệ ở nó ngột ngạt lắm, cho nên người ta nghiện cái không gian bối cảnh bên ngoài để mà thưởng thức và giải trí. Và nếu như cái đại lễ Phật đản chúng ta nó đi phát triển về cái phương diện này đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng để cho cái yếu tố vật chất hóa nó lẫn lộn vào trong giai đoạn đầu, dĩ nhiên nó đừng quá tệ hại, thì lúc đó đó cái sự phổ quát quá trong cái lễ hội và ý nghĩa lễ hội nên nó mới được người ta thưởng thức nhiều. Nói tóm lại là chơi mặn mặn chút xíu, đừng có chai quá. Phải nghĩ mặn thì không phải nghĩ xấu á, phải có điều vui. Cho nên chúng tôi mới đề nghị là họ nên hỗ trợ bằng cách là cho giảm giá khuyến mãi, và trong các cái công ty xí nghiệp là các cái dịch vụ nên có cái câu là mừng Phật đản sanh giảm giá đặc biệt, hay là nhân mùa Phật đản giảm đặc biệt, không mua bị thiệt thòi, là sao hấp dẫn chút xíu, người ta thấy như vậy người ta đến là dần dà trong vòng vài năm thôi, đại lễ Phật đản chúng ta sẽ được nhiều người biết đến. Thì nó đâu có mặn đâu, rất là chai, nhưng mà cái chai này nó ngọt và nó không đến bị tiểu đường. Những công việc như thế chỉ có các doanh nghiệp có thể làm được, tu sĩ là không nổi. Chúng tôi đã đề nghị họ là tổ chức nên vận động 900 doanh nghiệp trong cái câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ ở lứa tuổi 20-30, mà các nhà quản lý CEO đó, còn là phần lớn những người trẻ mà đại đa số là Phật tử đó, nên có những cái nối kết với cái quỹ ban tổ chức quốc tế cho đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần này, thì chúng tôi sẽ chịu khó đi thuyết trình bất cứ nơi nào mà họ có nhu cầu và sự hợp tác, để cho cái hoạt động quần chúng hóa đại lễ đó nó được lớn rộng hơn. Và đây là cái cách chúng ta tán dương đạo đức, bởi vì Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận cái ngày đản sanh của Đức Phật là một cống hiến cho nhân loại, không chỉ về mặt văn hóa mà còn đạo đức tâm linh và tự giác. Không phải vô cớ mà Liên Hợp Quốc đã thừa nhận cái ngày này là cái ngày văn hóa của nhân loại, mà các tôn giáo khác như là ngày Giáng sinh với cái mùa vọng không hề có, mà các tôn giáo vô thần cũng chưa từng có được cái sự công nhận một cách như thế này. Và Liên Hợp Quốc đã cổ vũ tổ chức lễ tưởng niệm tại trụ sở chính ở New York và các cái trụ sở thuộc các khu vực, nó phải có những cái lý do. Và dĩ nhiên cái đóng góp của Đức Phật chính là cái nguyên do chính yếu để Liên Hợp Quốc làm việc này. Đó là một cái cơ hội chúng tôi cho rằng là tán dương đạo đức ở một mức độ có ý nghĩa và giá trị nhất. Cho nên là những doanh nghiệp Phật tử đó, thì chúng tôi đề nghị quý vị đừng có mặc cảm, là đệ tử Đức Phật làm sao mà phải cảm, phải hãnh diện tự hào. Và tại những cái nơi buôn bán của mình phải nên đề cái câu là mua Phật đản giảm giá, có thể giảm 2%, 1% cũng được, phải có giảm giá người ta mới thấy Phật đản có ý nghĩa. Chứ ngày đó mà bán kém là tôi gặp tới Phật đản tôi sợ luôn á. Nếu chúng ta gắn với các hoạt động hỗ trợ từ thiện như là tái nhân công đức mà các quốc gia phát triển của tư bản đã làm, thì Việt Nam cũng nên học hỏi theo. Vào các ngày lễ lớn đó, thì giảm giá, khuyến mại lớn lắm, cho nên người nghèo người ta mua vào những dịp này. Và đây cũng là cái cách để người ta qua được những cái ải của thuế vụ, bởi vì thuế đánh nó trên lệ tức thu nhập. Mà lệ tức thu nhập thì nó đông đo tính tiếng cho con số. Thì mức thu nhập là 1 triệu đô la thì phải đóng bao nhiêu phần trăm, 2 triệu đô la là bao nhiêu phần trăm. Như vậy là giữa 1 triệu đô la và 1 triệu 0,001 đô la là nó chuyện khác rồi. Cho nên người ta phải giảm giá xuống để cho cái doanh thu này nó nằm ở cái mức mà cái mức đóng thuế cái đó thấp hơn. Và đây là cái cách tán dương công đức và truyền bá cái đạo đức cho việc làm từ thiện thông qua các khuyến mãi. Vừa một mặt là lấy được cái tâm lý của khách hàng, mặt khác đó làm được từ thiện. Ở Việt Nam chúng ta chưa có cái này. Khi vào thành viên 150 của WTO thì chúng tôi mong rằng là Việt Nam trong vòng vài năm tới thôi nên có cái hệ thống trả tiền lương qua ngân hàng, buôn bán thông qua các cái thẻ tín dụng mà không sử dụng tiền mặt, tiền mặt cho một số dịch vụ nhỏ thôi. Nó vừa tạo ra được cái sự an toàn, nó vừa tạo ra được là cái giá trị khích lệ khuyến mãi cũng như là làm từ thiện, bởi vì ai làm từ thiện nhiều sẽ được trừ thuế lợi tức thu nhập mà. Đó là một nghệ thuật tán dương công đức, truyền bá đạo đức. Và làm được như thế đó thì cuối bản kinh này nó có được cái giá trị gọi là hiến dân hạnh phúc. Nhà vua nói là rất tiếc, chẳng biết rằng là các tu sĩ của Phật giáo không tiếp nhận những cái phẩm vật sang trọng, bằng không đó thì ngài đã, thì chẳng đây đã có cơ hội dâng cúng cho ngài một con ngựa báo và một cái làng ân tứ. Khi mà người ta cảm động trước cái giá trị tâm linh đạo đức nào đó thì thường ban ăn sủng. Cho nên nhà vua đã nói với sự nuối tiếc và hy vọng rằng là ngài A Nan hãy chấp nhận cái cuồng vải vải vốn do vua A Sà Thế tặng, rất là quý trọng, đẹp lắm, giá trị tiền nó cao lắm, dài 16 quỷ tai, rộng 18 quỷ tai. Hy vọng rằng là ngài sẽ sử dụng nó để làm y, cho thấy như là sự cúng dường của nhà vua. Và nó tạo ra một chất khích lệ là tất cả những người có tiền của đó nên làm những cái việc tương tự, tức là tán dương và cúng dường cái tốt, cái thiện, người thiện, bậc chân nhân nói chung. Tôn giả A Nan là cảm ơn tấm lòng của đại vương và sự quan tâm của ông. Nhưng ba y tôi đã có đủ rồi, tôi xin không nhận cái tấm lòng này, xin ngài hãy dâng cúng cho các vị tỳ kheo khác đã có nhu cầu. Nhà vua mới lý luận rằng là khi đến cái con sông này đó để đàm đạo với ngài thì hẳn rằng là ngài và tôi đều chứng kiến một cái sườn núi vừa mới trải qua một cái cơn mưa to, nước chảy rất là mạnh, đổ dồn xuống sông Achiravati, triều cường của nó làm tràn ngập các bờ. Và giờ từ đó mà các cái cơn hạn hán trong mấy tháng vừa qua nó đã được vượt qua, dân chúng rất là mừng vui, cũng mong rằng là ngài hãy tạo cho tôi một cái sự hanh thông như vậy, nước tràn ngập vào các cánh đồng để cho hạn hán nó không có mặt nữa. Mong rằng là ngài hãy tiếp nhận đó để cho vương triều này được hạnh phúc, hoàng gia này được phước báo. Nếu ngài không nhận thì ngài cứ nhận, ngài không mặc thì ngài cứ nhận, rồi sau đó ngài tặng lại cho những người khác cũng được. Tôn giả A Nan khi nghe lời phân tích như vậy đã rất hoan hỷ tiếp nhận, rồi chia tay ngài vua với những lời chúc tụng. Nhà vua trở về triều đình của mình để làm các phận sự của một người cầm cái nấy mực, còn tôn giả A Nan tiếp tục trở về là tịnh xá của mình. Ông đã tường trình lại hết cái cuộc đối thoại, gặp gỡ và cái câu chuyện giữa ông và nhà vua. Đức Phật đã tán thán trước mặt đại chúng rằng là ngày hôm nay Đức vua Vaisanadi rất là diễm phúc, đã gặp được một người rất là đáng quý, đó là tôn giả A Nan. Thật là hạnh phúc cho vua Vaisanadi đã hiến cúng cho người xứng đáng được hiến cúng như A Nan Đà. Ở đây chúng ta thấy được cái sự hiến cúng nó là một cái nghệ thuật hiến dân hạnh phúc. Cái nhân hạnh phúc đầu tiên đó là vua A Xà Thế đã dâng cho vua Ba Sa Na Đi như là một cái nghĩa cử để tạo ra cái dịp cầu hòa bình giữa hai vương quốc không còn chiến tranh với nhau. Nước lớn hơn thừa nhận những cái nạp triều cống của cái nước nhỏ hơn, mặc dầu cái thế lực của A Xà Thế nó phải là nhỏ, nhưng mà cái nghĩa cử muốn hòa bình cho nên đã dâng cúng. Thì đó là một sự cúng dường mang ý nghĩa quốc tế, quốc gia đại sự. Rồi nhà vua đó mặc dù rất là chân quý cái nghĩa cử này, nhưng mà vì quý trọng tôn giả A Nan với những cái lời phân tích về giá trị đạo đức của người tu, cho nên đã dâng cúng lại. Rồi ngài A Nan đã sử dụng cái đó để hiến tặng lễ cho những vị đồng tu xứng đáng của mình đã có nhu cầu. Như vậy là sự hiến cúng này là một sự hiến dâng hạnh phúc dây chuyền từ A Xà Thế và vua Ba Sa Na Đi, từ vua Ba Sa Na Đi qua bàn tay của tôn giả A Nan, từ bàn tay của tôn giả A Nan qua bàn tay của một vị tỳ kheo nào đó. Và dĩ nhiên mà dù bài kinh kết thúc tại đây, chúng ta có thể suy luận tiếp tục là nó sẽ còn có thể trải qua rất nhiều bàn tay khác, và nếu lúc đó người ta sử dụng cái nghệ thuật đấu giá, có lẽ nó có thể làm rất nhiều việc từ thiện nữa. Đây là cái phẩm vật của vua mà. Vì các tu sĩ Phật giáo được khuyến khích không nên sử dụng các loại gấm vóc tốn kém quá nhiều từ mồ hôi nước mắt của người nông phu nghèo khó. Cho nên với tinh thần đó, chúng tôi tin chắc rằng là sẽ được chuyên lan rộng để cái giá trị từ thiện và giá trị đạo đức của đó sẽ được mở mang, và không còn bất kỳ một cái gì có thể giam nhốt lại trong một cái không gian nhỏ hẹp. Đó chính là một trong những cái nghệ thuật để hiến dâng hạnh phúc. Mang niềm vui cho người khác là hiến dâng hạnh phúc. Hiến dâng hạnh phúc không có nghĩa là mình tặng cái thành quả hạnh phúc thông qua sự tu tập của mình, như là hồi hướng công đức là hiến dâng hạnh phúc. Có người nói là khi mình hồi hướng công đức là mình không còn công đức nào hết, cho nên tiếc quá không dám làm. Rồi có người đặt cái vấn đề là hồi hướng công đức cho 1.000 người thì người có chút xíu xài thấm mấy giờ đâu, hay làm chi, thôi thảm làm. Thực ra hồi hướng công đức là một người thật hiến dân hạnh phúc trên cơ sở làm cho cái tim, cái tâm của mình rộng lượng, cao thượng, mở rộng với nhiều người hơn. Chứ nó còn y nguyên và thậm chí nó còn nhiều hơn nữa. Do đó Đức Phật đã tán dương nhà vua Ba Sa Na Đi đã làm một cái hành động đáng làm, đáng tán thán. Và đó cũng là một cái nghệ thuật hiến dân hạnh phúc cho những người làm những việc đáng làm, để tránh những cái tình trạng hành động thân hành khẩu hành đáng uổng trách. Thì cái gì nó cũng có những cái giá trị của nó. Và trong bài kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy những cái nghĩa cử giao tới xã hội rất là nhỏ mà rất là hay. Ở một con người xấu nào đi nữa nó cũng có một cái tốt ít nhất để chúng ta khen. Huống hồ là những người tốt thật sự. Thiếu gì những điều xứng đáng để chúng ta khen mà chúng ta không khen. Cho nên bài học ở trong bài kinh Bahitika này đó, đó là hãy biết tán dương đạo đức để cho đạo đức đó nó được truyền bá rộng. Ai làm được như thế là đang tiếp sức để hiến dâng hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng ta kết thúc cái bài kinh tại đây. Có một câu hỏi trên bàn. Thưa thầy, ở trong gia đình của tôi nghịch cảnh nhiều, người ta đã chằng ép quá mức, tôi cảm thấy khổ tâm lo âu. Nếu ra đi thì không biết đi đâu, nếu ở lại đó thì không chịu nổi. Tôi lại thấy tâm của mình hận thù trỗi dậy, đầu tôi nóng như là lửa, và tôi không biết làm thế nào để cho cái nóng đó được nguội lạnh trở lại, không còn hận thù. Hiểu là dễ nhưng làm khó, và phải làm như thế nào? Các cái quan trái trong cuộc đời đó chúng ta gặp nhiều lắm. Và có nhiều người đã bỏ cái quan trái đó với người dương nước lã thì dễ, mà với người thân thì khó. Vì hàng ngày đó mình kỳ vọng người đó, mình thương tưởng người đó, chăm sóc, lo lắng. Và bây giờ người đó làm ngược lại những gì mà mình mong mỏi, cho nên cái rai rứt đau khổ như là một cái tệ nạn biến mình trở thành một nạn nhân, làm cho mình khó thoát. Ai lâm vào hoàn cảnh như trên đó là một điều rất là đáng cảm thông. Cái phản ứng mà chúng ta có thể ứng xử trong tình huống này đó, không nên là cái phản ứng được nêu ra ở trong cái câu chuyện, bởi vì nó là phản ứng của người chưa học Phật. Bỏ đi đó là một sự trẻ trốn, nó có thể tạo ra chúng ta cái cảm giác an thân, an tâm trong một cái thời gian nhất định, nhưng nó có thể kéo theo sau rất nhiều cái tình huống mà nói theo dân gian Việt Nam là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở bên cạnh chợ Gò Vấp mà chúng tôi đã có dịp thăm viếng và thuyết giảng đó, có nhiều bảnh đời bất hạnh đáng thương của các em, vì các em là nạn nhân của cha ruột mình, của cậu ruột mình, của chú ruột mình lạm dụng tình dục, hoặc là cái nạn nhân của cuộc không hạnh phúc gây gỗ gãy vả của vợ và chồng, đã làm cho các em ngột ngạt không còn cái chỗ gì để thở, cho nên muốn đi ra ngoài. Rồi khi đi ra ngoài như thế đó, các em lại lăn la với những kẻ xấu, bởi vì tiền tiêu đâu còn nữa, cho nên phải lâm một cái hoàn cảnh bằng cùng sanh đạo tập, rồi cuối cùng nó trở thành là nạn nhân của những kẻ nanh vuốt ở trong xã hội, ở trong thế giới đen, thế giới ngầm. Cho nên đó, là khi mà chúng ta gặp một cái sự chèn ép và bất hạnh trong gia đình mà bỏ đi đó, chúng ta chỉ tháo gỡ được một phần nào đó thôi, mà nói cái khác đó là sự chạy trốn. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tư duy và tâm niệm rằng là tôi sanh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, thì lúc đó cái cảm xúc đó không còn cái sức đè nén khống chế làm cho mình cảm thấy khổ sở bằng tâm, vì mình mang cái tâm niệm của một vị Bồ Tát làm những việc khó làm, cho nên các ức chế đó trước nhất như là một cái cơ hội để mình giải nghiệp nếu có trong quá khứ, mà mặc dù mình không biết là có hay không, nhưng mà tạm quan niệm như vậy để cho cái quan niệm làm những việc khó làm cho mình vững chí vượt qua những cái gian truân và thử thách một cách an toàn về phương diện cảm xúc và phản ứng của hành động. Điều thứ hai đó, chúng ta biết rằng là tất cả những cái bất hòa và những cái bất công đó, nó đều có những nguyên nhân xa và gần. Chỉ cần ngồi lại phân tích một cách khách quan, bỏ hết các thành kiến, định kiến, ác cảm, mặc cảm, thì chúng ta sẽ thấy rõ được. Nó có thể là cái người tạo ra sự chèn ép đó sai hoàn toàn, vì cái nguyên nhân là người đó không hiểu hoặc là hiểu sai. Thì trong tình huống này, thay vì hận thù người đó thì chúng ta phải thương, vì người đó đang bị khống chế bởi vô minh. Thương thì mới có cơ hội tháo gỡ được cái quan kia quán trái. Ít nhất là 50% về phía chúng ta là trong cái quán kết mà chúng ta trở thành là người đã tháo gỡ được đó. Trong hận thù chúng ta là người không ghi lại những hiềm hận. Như vậy là người Phật tử phải khôn ngoan, là phải giải phóng để tạo sự bình an của bản thân mình, tìm một cơ hội để cảm thông người kia để vượt qua. Cái điều thứ ba đó, nếu mà mình là có phương pháp, có bản lĩnh, hoặc là có thể nhờ tư vấn cho các thầy để chúng ta tháo gỡ cái bế tắc mà các hành động đáng quở trách thể hiện qua lời nói đáng quở trách của những cái tư duy đáng quở trách của người thân chèn ép mình đó, thì mình đang là cơ hội của một vị Bồ Tát để tháo gỡ cái nạn khổ đau trong gia đình của chúng ta. Thì đó là một cái gỡ rất là hay. Tối hôm qua thì chúng tôi có tiếp được một Phật tử rất là có hiếu thảo với cha mẹ ruột của mình, nhưng mà trong gia đình cũng có những cái quan trái lắm, người cha thương người con nhưng thương không đúng cách, cho nên là tất cả những gì mà người con làm không đúng với ý cha, mặc dù nó đúng với pháp luật và đúng với lương tâm, thì người cha cảm thấy khổ đau rồi mắng chửi bằng những cái lời rất là nặng, như thể là không muốn thừa nhận đứa con của mình. Vợ kế của người thanh niên này đó thương người chồng của mình, cho nên đã hà hơi tiếp sức cho những hành động hết sức là tiêu cực, mặc dù nó phát xuất từ tình thương. Người con đó không biết phải ứng xử như thế nào để vẹn đôi đường theo lời người cha dạy, thì phải đánh mất đi cái tình yêu rất là đàng hoàng đứng đắn, mà không nghe theo lời, mà nghe theo lời người cha dạy đó, nghe không nghe lời thầy người cha dạy thì người cha mình bị khổ đau, người mẹ kế cũng khổ đau, anh em trong gia đình cũng khổ đau, hết sức là khó xử. Chúng tôi đề nghị rằng là hãy tạo cơ hội cho chúng tôi gặp được người cha và người mẹ đó. Cũng rất may đó là người cha và người mẹ đã từng nghe băng giảng của chúng tôi,
ít nhiều cũng đã biết. Cho nên chúng tôi đã đề nghị là có một cái sự sắp xếp làm thế nào để cho chúng tôi gặp được người mẹ này một cách tình cờ, rồi chúng tôi mời về chùa trong một dịp thích hợp nào đó ngồi tâm sự nói chuyện thôi. Thì tình cờ cái câu chuyện nó đến thì mình có thể góp ý, bởi vì đó cái người ở trong cuộc dễ bị quán gà, còn người đứng bằng quan khách quan có thể sáng suốt hơn. Và nói như thế thì cái lời khuyến khích đó, góp ý của một vị xuất gia có thể làm cho người ta mở mắt hơn là đứa con ruột của mình mà vốn nó nằm trong vòng tay của mình, nằm trong tình yêu thương của mình từ mấy mươi năm trước, mà mình cứ nghĩ nó còn bé bỏng như ngày hôm nào, cho nên nó chưa đủ sáng suốt để quyết định cho cái tương lai của nó. Cho nên đi tới hôn nhân tình yêu trong trình tự nước này là tiêu quan sự nghiệp. Cái tình thương của chúng ta đã làm chúng ta có một cái sự hoài nghi, dẫn đến một cái phản ứng gọi là không còn niềm tin cho đứa con của mình. Trong khi đó thưa đứa con là phải làm sao tạo cho đứa con trở thành là một cái người đứng vững bằng nhận thức, bằng nghề nghiệp, bằng sự lựa chọn của chính nó, hơn là chúng ta làm mọi thứ cho người đó. Học thuyết tự lực của Phật giáo dạy chúng ta là đừng tạo cho người ta cái sự sống bằng cái sự trợ thở của một cái máy trợ tim, phải để cho người đó thở bằng trái tim và buồng phổi của mình. Bởi vì nếu chúng ta hỗ trợ bằng cái máy trợ thở đó, buông cái máy trợ thở ra người ta sẽ chết tức khắc. Cho nên thương con cái là phải làm sao hướng dẫn con cái đi đúng được, tự mình đi thẳng, đi đứng, đi đúng, đi có trách nhiệm, đi có giá trị, đi có hiệu quả, hơn là chúng ta sắp xếp o bế từng ly từng tí, mình và người đó cùng bị khổ đau giống như nhau. Đó là cái bế tắc mà một số gia đình có thể bị vấp phải. Cho nên trong cái câu hỏi này đó thì chúng tôi cũng xin đề nghị đó, nếu như cái người mà tạo ra quán trái trong gia đình đó là một người Phật tử, có thể là do cái nhận thức sai, hoặc là đến với đạo Phật chỉ qua cái việc mà đọc kinh mà không có hành kinh, thì chúng ta nên tạo điều kiện một cách khéo léo để cho cái người đó có thể gặp được một cái vị thầy, vị sư cô có cái năng lực thuyết giảng, phân tích, để hướng dẫn từ từ, để cho cái bối cảnh của gia đình căng thẳng, đè nén, bị uổng ép nhiều thứ đó, có thể được khai thông. Đó là chúng ta thương người đó, chứ còn đừng vì hẳn người đó mà chúng ta bỏ đi, gây một cái sức ép hoặc là có những cái phản ứng nào đó không hay đó, thì nó không có lợi cho bất cứ ai. Mong sao cho cái người lâm vào hoàn cảnh này có thể đủ kiên nhẫn và lòng từ bi cũng như sáng suốt để vượt qua được cái vấn nạn đang gặp phải. Và làm được như thế thì chúng ta cũng đang là những người nỗ lực hiến dâng hạnh phúc cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Cho nên kết thúc bài kinh tại đây. Có lẽ là mình sẽ còn một hoặc là hai buổi nữa thì mình sẽ nghỉ Tết. Thì tuần sau mình vẫn tiếp tục học bình thường. Thì có lẽ là lần này chúng ta sẽ hoàn tất được 90 bài kinh. Sau gần 3 năm mà mới được có 90 bài, nó bị trái giáo án. Hy vọng là quý vị không có nản, vì mình học chậm chậm vậy mà nó đi vào một vài cái góc cạnh được, chứ còn nếu mình học bao quát quá đó thì không có phân tích thì nó cũng hơi uổng. Đây là cái lần đầu tiên chúng tôi nỗ lực là giảng trọn vẹn bộ kinh Trung Bộ, mà trước đây đó chưa bị tôn đức của chúng ta, dù có thích thì cũng chưa có cơ hội đi giảng hết, chỉ giảng tiêu biểu một số bài thôi. Chúng tôi cố gắng làm sao giảng từng bài một cho đến 152 bài, có lẽ nó cũng phải mất gần 3 năm nữa.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ